Kính thưa cộng đoàn, tôi xin dấu tên và tôi xin làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Trong cuộc đời của tôi, trong 13 năm trời, tôi sống, đầu tiên là tôi là con người, tôi coi trời bằng vung, tất cả mọi sự gì cứ tôi là trên hết. Trong một thời gian, bao nhiêu của cải của tôi, Chúa ban cho tôi 200 mét đất và những cái gì tôi đi nghe mà tôi đã tiêu tan hết. Tôi mượn tiền để tôi trả nợ, rồi nó người ta lấy căn nhà của tôi, trong 7 đứa con tôi phải bị đuổi ra khỏi nhà vì tôi không có tiền trả. Đầu tiên là tôi mượn ngân hàng. Tôi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Lúc bây giờ sao mà tôi cứ lâm đầu vào những ai nói gì tôi nghe cái đấy. Cha mẹ nói tôi cũng không nghe, anh em nói tôi cũng không nghe. Mà tôi cầm một căn nhà, tôi bảo lãnh cho một ông giám đốc mà tôi không quen biết, tôi chỉ biết người anh em thôi. Trong khi mà tôi cầm như vậy, tôi còn thiếu 40 triệu thì nó ra cái sổ cho tôi. Nó hứa ngon ngọt với tôi là chị cho tôi mượn từ nay đến Tết, thì mà còn có 2 tháng là Tết thôi. Thì tôi nghĩ là cho nó mượn rồi nó sẽ trả, nhưng mà nó không trả tôi. Trong khi ngân hàng nó cũng không đóng tiền ngân hàng tiền lời. Nó mượn 300 triệu mà trong ngân hàng ở quận nhất. Trong khi ngân hàng xuống nhà tôi đòi, tôi nói là ủa tôi mượn dùm cho người ta đóng. Trong khi đó tôi phải đi vay 30 triệu tôi đóng tiền lời. Xong rồi 3 đến 1 năm nhà ngân hàng xuống phát mãi nhà tôi, thì tôi được người anh em mà giới thiệu cho tôi, cái ông giám đốc đó mượn, thì lại đưa tôi vào quân xã hội đen, mượn 550 triệu để tôi trả cho ngân hàng. Thì ngân hàng tính tiền lời thì nhất đi hết 530 triệu, còn 20 tôi mang về. Tôi mang về xong rồi đến tháng đó tôi đóng cho bên đây, đến khi tôi không có tiền tôi đóng cho bên đây nữa. Nhưng tôi không biết, cứ biết là đi nhà thờ đọc kinh ngày Chủ nhật là được đủ rồi, còn không biết cái gì hết. Cha mẹ nói không nghe, mà 7 đứa con tôi nheo nhóc, ngân hàng xuống nhìn thấy không phát mãi được vì thương con tôi. Rồi khi tôi mượn tất cả như vậy rồi, nó mới đến nhà tôi, xã hội đen nó đến nhà tôi, nó đòi nó nấy. Thì con tôi nói là con tôi nó không biết, nhưng mà rồi nó giơ chân nó đánh tôi, con tôi nó nhảy ra, hai bên cũng xô xát. Mà sao trong khi đó chồng thì đi làm, còn có mấy mẹ con ở nhà, mấy đứa bé đi học. Kính thưa cộng đoàn, trong thời gian đó tôi có được còn có 20 mấy kg, người thì hòm hẻm mà coi ghê lắm. Khi tôi mới đến chồng Chúa cứu thế thì người ta nói tôi nè, cũng đi đến đấy thì chỉ có khóc thôi chứ không có biết nói gì hết á, cứ nhìn thấy tượng Chúa là khóc thôi, đến bàn thờ chầu là khóc. Khi tôi được người ta giới thiệu lên nhà thờ huyện sĩ, tôi về tôi nói với con gái tôi, con ơi đi lên nhà thờ huyện sĩ có cha nông ở trên đấy làm lễ mà xin ơn diễn được, thôi chở má đi. Thì con đó nó bảo vâng, chiều má con mình đi. Đi lần đầu tiên thì tôi nên tôi thấy người không là người, mà tôi không chen vào được, tôi cố chen vô trong. Thế là lần chuỗi thương xót thì đâu có biết là chuỗi thương xót như thế nào, thấy người ta giơ tay cũng giơ tay nhưng mà chỉ có khóc không à. Rồi khi cha giảng thì nghe cha giảng thì cũng khóc thôi, khóc nhưng mà khóc một cái sự mà sung sướng, chứ không phải là khóc mà con. Thì thưa cộng đoàn, lúc bây giờ đi về thì tự nhiên con người nó cũng không có buồn như nữa. Rồi nó lại quay ra nó đòi cái bên mà 550 triệu đó, nó mới đến nhà, nó quay xuống nó đến nhà, nó bảo bây giờ không có tiền trả thì nó lấy nhà. Thì tôi nói là thôi cho tôi xin khất lại 3 tháng nữa. Thì trong 3 tháng này á, lại còn miếng đất đã bán cho người ta rồi, nhưng cái sổ á, thì còn cầm. Rồi cầm đi lấy số tiền đó trả cho nó. Nhưng mà nó đòi tới 700 triệu, mà trong cái đó mình có 350 triệu thì sao mà nó chịu. Nó không chịu đi về. Nói với cái anh mà biết cái giới thiệu cho ông giám đốc đó, thì khi trong ông giám đốc đó mới nói là cứ lên đòi, cứ hàng ngày đi lên mà không chịu làm gì hết. Hai vợ chồng léo téo đi, đi suốt không được, thôi về, thôi bỏ, thôi bây giờ cứ nghe cha nòng, đi huyện sĩ. Tối hôm nào có thứ tư đến là đi xong rồi đi về, cầm cái sổ bên đây chúng ta 350 triệu của người ta, rồi cũng tan nát hết nhà nó lấy. Nó đuổi mấy mẹ con ở nhà đi ra ngoài, giao nhà cho nó thì nói thôi bây giờ tôi giao nhà cho chị, nhưng mà khi mà tôi có tiền là cho con tôi chuộc. Thì thằng con trai nó bảo khi tụi cháu làm thì tụi cháu có tiền thì cháu chuộc, khi có tiền nó không cho chuộc. Rồi bà ông ngoại thấy như vậy thì cái thằng kế út nó mới nói thôi má ơi đi sang ngoại ở. Ông ngoại bảo thôi mẹ con phải qua đây, nhưng mà bên nội thì không ngó ngàng nữa, tại vì mình làm quá rồi, bao nhiêu đất đai người ta cho mình phá tan hết rồi. Thì tất nhiên là ông nội mới nói là nó mà đã như thế thì không thể nào thương được nữa. Trong khi đó còn rẫy nhà mướn là đất của tôi, là 300 mét tôi xây 6 căn phòng. Thì ông mới nói đổi, thì tôi cũng bảo vâng con đổi cho bố, lấy cái bên kia đi bán đi, rồi khi mới làm bên đây đi thì bây giờ bố đưa, con làm 40 triệu thì giờ bố giả con 40 triệu rồi con giao phòng cho bố. Trong khi đó mình đang lợ mà mình đang lợ nhiều quá, thế ông cho bố chồng thì không giả. Cái dạy cũng đi nghe người ta đi thưa ông ấy. Đấy, kính thưa cộng đoàn. Trong khi đó thì con người nó như là một cái gì không thể tưởng tượng được. Rồi khi mà đến với lòng thương xót của Chúa thì mọi sự thấy vui mừng. Lúc bây giờ mới biết là mình trái rồi, không biết làm sao được. Ông bố chồng bảo không bao giờ mà tao nhìn mặt nó, tao đuổi nó đi hết, từ con tới gia đình nó không nhìn nhận. Thì những cái lời nói đó thì chỉ nghe thôi. Đi nhà thờ đi nãy vẫn gặp ông ấy, vẫn chào ông quay mặt đi. Nhưng mà đi đến khi mà đi đến được về nhà thờ huyện sĩ không còn nữa thì đi về Chí Hòa. Thì Chí Hòa thì người ta nói Chí Hòa, chả biết Chí Hòa là ở đâu. Thế cũng đi hỏi thăm người ta cho địa chỉ, rồi đến ngã tư Bảy Hiền này đi xuống, xong rồi đi bộ, cứ thế đi bộ. Rồi cũng mò đến bến, thì trong khi đó về bên ngoại ở thì bên bố ông ngoại mới nói rằng nó bị bùa, mày phải cho nó đi ông thầy bùa mới được. Thì đưa tôi đến Bến Tre, mà trong khi đó tôi cũng đi chứ, và bắt tôi đi với một đứa con gái, hai chồng với ông ngoại với cái người mà đưa đi. Lạy Chúa, tôi đi qua một cái con sông mà tôi nói mà nếu mà chìm thì chắc mất linh hồn, không nước mênh mông. Thế xong rồi đi qua đấy, đi vào ông thầy chùa đấy, thì trong khi đó cứ lần hạt không cho ông ngoại biết. Thì lần hạt thì nói là bây giờ con như thế nào đây Chúa, chỉ có lần hạt xong rồi cứ nói chuyện không không như vậy. Xong rồi tự nhiên trong lòng vui lắm, xong rồi cười. Thế là nhà thì ông ngoại với này con cái cứ bảo bị ma nhập, thì ông bái cười kìa. Nhưng mà hình tình ra là không phải, mà nói thì gia đình không nghe. Rồi bắt đầu mới đưa đến cái ông thầy đó, ông mới bảo là chị này chị phải bị ám rồi nọ kia, rồi bảo con bảo tôi là đốt nhang lại. Tôi bảo không, tôi không có lại, bây giờ tôi làm sao thì chữa tôi thôi. Thế là nó lấy cái cây nhang nó phùa gì mà thôi thôi đi về, tiền đấy thì không biết. Rồi xong rồi về cái đợt đó xong rồi bắt đầu đi tới nhà thờ Chí Hòa. Lần đầu tiên thì thấy con người ta đông quá, cũng chen, cứ chen vậy thôi, chả biết gì hết, thì cứ đứng vậy. Thế là tự nhiên đẩy vào được nhà trong nhà thờ, ngồi ở gian ngôn thánh, bước xuống một tí. Từ lúc đi mà cho tới khi hết cũng chỉ có một chỗ đấy ngồi thôi, cứ ngồi nào vậy. Nhưng trong khi mà thời gian mà đi nhà thờ Chí Hòa thì gian truân lắm, kính thưa cộng đoàn, rất là gian truân. Mà sao lúc bây giờ không nghĩ cái vấn đề đó. Bố đẻ ra thì nói là không cho nó đồng nào hết, xem nó đi đâu, mà không cho đi làm gì hết. mai á, mẹ con mẹ mày đi đâu á, chúng mày để nửa nửa mẹ mày vào trong phòng á, nhốt ở trong đấy không cho đi đâu hết. Thì cái đứa con gái của tôi á, nó bảo má đừng lên phòng nhá. Đó, bà ngoại nói nhốt má rồi, má cứ ở dưới đi. Thì cho được rồi, được rồi, chỉ biết nói như vậy thôi. Nhưng trong lòng thì thấy bố nói vậy rất buồn. Bên nhà chồng thì hắt hủi, rồi bắt đầu đi thì không có tiền, đi ra nhà thờ, nhà giáo xứ lúc bây giờ mới lần đầu tiên thì mình đi thì người ta khinh mình lắm. Lại đi đến nhà thờ Bình Hòa, chưa đến đạp xe đi nhà thờ Bình Hòa 2 giờ, đến đây đọc kinh đồng thương xót thì chịu khóc, cứ khóc rồi. Thì chị em ở đấy người ta hỏi cũng trình bày đó, là tôi mất hết cả mọi cái rồi, bây giờ gia đình tôi á, con thì đông mà hắt hủi tôi, thì chị em cũng thương, rồi cũng nói thôi chị cứ đến đọc kinh đồng thương xót thì cứ đi vậy thì đi theo dõi, rồi có đầu cũng cấm. Cái cứ đến nói với Chúa ơi, bây giờ Chúa cho con một cái việc gì cho con làm á, mà để cho con đi chi hòa được này, thế con đi đọc kinh 3 giờ này, con chỉ xin Chúa như vậy thôi. Thế là tự đừng có người đến nói mày có đi giúp việc không, đấy ở đi, thế mày ở có sang ở ngay chợ Hồi Giấc. Thế là về mới nói với con này chứ thôi má đi làm đây. Nó bảo vậy má làm gì, bảo thôi đi do quét dọn như người ta. Cái nhà này có 2 vợ chồng với có đứa con nó đi làm mà cũng dễ thương lắm, cũng bằng cỡ chúng mày à, cũng trẻ, cũng ngồi kể kể đó vậy cho chúng nó nghe. Nó về nó nói nội cũng nói bà nội á, nói má đi kiếm việc làm đi chứ để cho một mình ba làm thì không đủ. Thì bảo được rồi, để tao đi làm. Trong khi mà tôi đi làm thì bắt đầu tôi có đồng tiền. Tuần trước á thì không có tiền, mượn chỗ này 10 đồng chỉ cần đi 10 đồng thôi, hay là được 20 thì mua ổi mì, còn mấy đồng nẻ thì cho vào thùng, nói chứ thôi mình chẳng có, còn mấy 5-10 đồng thì cho vào đây. Thí dụ như ai cũng như mình, tự nhiên nghĩ vậy, ai cũng như mình này thì 10 người là cũng được 50 ngàn rồi, thôi kệ nó, nhiều ít thì Chúa biết. Thế cứ lẩm bẩm nói vậy, khi mới về mới bảo các bà ấy, bảo cô Lan, cô cứ đi đâu vậy? Thế bảo chứ bà đi nhà thờ Chí Hòa không? Rồi ai cũng hỏi, thế là rủ, bây giờ thuê xe, nhưng mà thuê xe thì các bà đi nhá, tôi không đi đâu. Các bà cứ đi đi, rồi đi lên đó là tôi ấy cả. Thì lại được ông anh, ông ấy chạy xe thì bao nhiêu quần áo cũ về xin, xong rồi lên đấy, xong rồi ông chở đấy rồi nên rồi giờ đến đây. Mạnh ai thì người ấy, chứ không có ai mà coi ai được đâu. Thì các bà cứ khi mà xong lễ đến đây là có người đến chở về. Khi cứ như vậy rồi một thời gian đi cũng được 2-3 đến 6-7 lần á, cũng nhớ. Thì gặp được một bà ở đấy, thì bà ấy mới hỏi mà đi thì dắt bà ấy đi, cũng bày hiền, 2 bà cháu cứ đi. Rồi từ lúc mà đi như vậy thì gặp được bà. Bà hỏi mà có bà giả tiền xe con đi, về là con giả, nhưng mà có giả đâu, vì chưa có đi làm thì sao có tiền. Vì sau này có tiền rồi bắt đầu gom vào mới giả cho bà được 3 lần thì là hết cái số nợ đó. Thế bà cũng không nói cho bà biết. Thì cái người mà đi cùng với bà bảo trên nhà nó giàu lắm, nó có tiền đấy, nó không giả bà ấy. Thì mấy lần bà hỏi mày có tiền không, bảo có, bà cứ giả đi, con về giả rồi, có giả bà đâu, không có giả được. Rồi khi mà đến lúc bà mẹ chồng mới ốm thì bà mới bảo là mày con gái mới nên coi bà bảo mẹ mày đi Chí Hòa thì mày chở mẹ mày lên đây, nhưng mà chồng đi làm thì cứ căn vậy, cứ căn chồng đi, nhưng mà chồng không có cho đi, vì bên này cũng nói là nó đi rồi nó lại nghe người ta, rồi nó bán cả con mày đi nữa, rồi sợ mọi cái gì cũng sợ, nhưng mà tôi không sợ. Lúc bây giờ là tôi cứ bám chặt lấy lòng thương xót Chúa. Đến nhà thờ Chí Hòa thì vui mừng lắm. Khi nào mà đến ngày thứ năm đi làm, nói tôi đi làm nhưng mà ngày thứ năm nhà cho tôi nghỉ vì tôi có công việc. Rồi còn như là đi các nhà thờ nào thì cứ hỏi bà đi nhà thờ nào á, bà bảo nhà thờ nọ thờ kia thì cứ đi thì sắp xếp công việc, cứ nói Chúa cho con sắp xếp công việc. Một lần này là cái lúc 10 đi nhà thờ ở đâu này đến 4 giờ, nhưng mà phải 12 giờ với 1 giờ phải đi rồi. Thì hôm ấy đi để gặp bà với lại một người bạn nữa đi, thì nói thôi bây giờ ba người đi này mà gặp ông xã con thì chết, thôi hai người đi sau đi, tôi đi trước. Thì khi mà đi đến cái ngã tư thì gặp ngay thật, đúng gặp ngay ông xã lần. Ông hỏi lại đi đâu đây? Nói bây giờ công an trên người ta mời kìa, bây giờ tôi phải đi. Mà sao lúc bây giờ tự nhiên đầu óc làm ngay cái câu như vậy thôi. Thôi ba về ăn cơm đi, tôi bị công an nó mời tôi, tôi lên. Tôi đang định đi đây gặp ai thì tôi mượn tiền chứ tôi không có tiền. Ông xã kêu cái ông xe ôm gần đấy chở bà xã tôi lên quận công an quận cái. Thế đến khi mà neo lên xe người ta thì người ta đi đến công an quận thật, nhưng mà đi đến cái ngã một đoạn đường á, có bảo chú quay lại cho tôi bến xe buýt cái đấy. Thì ông ấy quay lại, ông bảo sao chị cũng lên quận, bảo không tôi còn có người bạn nữa, cứ quay đến cho tôi. Khi mà quay đến đấy thì gặp được đúng bà với lại cái người bạn vừa đi tới đó, xong là xe buýt đến là thôi nhảy hết lên xe buýt là đi lại đi rồi có một lần nữa đến nhà thờ cao xá, đi đâu cũng đi, nhưng mà đi làm vẫn đi làm thì cứ nói dối thôi, có mỗi tội nói dối là đi làm, nhưng mà đi làm thì làm cho nhanh cho chóng, còn ngày nào mà biết đi thì xin chủ ngày mai mình làm đút. Rồi từ đó giờ đi lúc nào cũng bám lòng thương xót nó, lúc nào cũng cúng. Tự nhiên đó, đi nhà thờ, hồi bên ngoài thì đi nhà thờ nhà thánh, sáng đi thờ, chiều đạp xe ra nhà thờ Bình Hòa đọc lòng thương xót, xong rồi về cơm nước rất là sung sướng. Rồi ngày nào đi Chí Hòa là đi, mà lúc bây giờ con người nó thảnh thơi, còn những cái chuyện ở lần cái gì mọi cái tự nhiên nó quên đi. Rồi có người ta bảo thôi thì nợ thì giả dần đấy, rồi người ta cũng giúp cho, rồi bán được miếng đất 500 triệu gửi vào trong ngân hàng ấy, cũng nghe người ta rút ra để đi mượn lấy lời nhiều. Lúc bây giờ đâu có nghĩ được như vậy, nhưng mà khi đến lòng thương xót mới nghĩ là cái lòng con người của mình nó tham lắm, để ngân hàng thì lời ít mang ra ngoài lời nhiều, nhưng mà nó có giải ra được tháng nào đâu. 500 triệu từ hồi đó tới bây giờ là 13 năm không được đồng nời, mất hết rồi, mất cả nhà, mất cả ruộng đất, mất tất cả mọi cái. Rồi khi mẹ chồng bệnh thì ông bố chồng mệt, tôi mà nhìn thấy nó có bị đụng xe, nó nằm ở giữa đường tôi cũng bước qua nó, tôi đi, kể như tôi không có đứa con như vậy. Rồi khi đó thì đi lòng thương xót thì về, đi lễ thì thấy bố chồng lên trước lễ thì nói lạy Chúa, Chúa ngự vào trong tâm hồn bố con, xin cho bố con được mở lòng biết tha thứ cho con, cho con được trở về với gia đình của bố con, cho con được chăm sóc mẹ con cho tới ngày mà mẹ ra đi. Thì cứ cầu xin như vậy thôi. Trong khi đó rồi một ngày nào gần, tôi thấy rất là gần thôi chứ không xa, thì chồng tôi sang mới đấy thăm được mẹ thôi, chứ còn tôi là tôi không có được qua. Hôm ấy chồng tôi sáng mới về, tôi tính đi chợ, tôi bảo má mẹ ơi, ông nội tha thứ rồi, đi sang đi, giờ có can đảm không? Nói được, tôi can đảm tôi sang. Thì cứ đi từ đường mà sang, cứ Chúa cho con nói gì, bây giờ con phải nói làm sao. Khi mà đến thì thấy hai bà ở trong phòng chỉ khóc à, thấy tội lỗi của mình làm sai rồi. Thì mẹ nói thôi bố mày đừng có nhắc cái chuyện cũ của nó nữa, bố mày tha thứ thì hôm nay nó về, thì bố mày tha cho nó. Thì ông bảo con rại lắm, con mất hết rồi, bây giờ con làm sao. Con nói thôi bây giờ con xin bố mẹ tha cho con. Khi mà nói như vậy rồi các em, ông bố bảo ra xin lỗi thằng em nó ngồi ở đó, nó nói bố nói sao vậy, anh chị có sao cũng không bao giờ xin lỗi các em, mà chúng con cũng không chấp nhận. Khi đó thì bắt đầu tôi nhìn thấy ông ấy tôi rất là thương. Ông là một người khó tính khó nết, ở nguyên cái trại đấy ai cũng sợ, mà con cái sợ lắm, là sao tôi dám làm những cái điều đó không biết nữa. Thời gian đó cha ông về giáo sư Bến Hải, mẹ tôi đi nhà thờ. Tôi nói mẹ ơi, mẹ cứ đi, mẹ đi rồi cha đặt tay cầu nguyện cho mẹ khỏi. Khi đó mẹ tôi bảo chứ không biết mày ơi, tao cha đặt tay tao mà tao cuối cùng cái đầu tao về đau hết đau mày. Nói vâng, thôi thì
mẹ như vậy là chữa chữa lành cho mẹ, mẹ cứ tin là được. Rồi cứ 3 giờ chiều là đọc kinh cho mẹ, là không không có đi đến nhà thờ nữa, thì ở nhà đọc kinh cho mẹ. Khi mà mẹ bảo mẹ là mẹ đi chứ hoàng thì ông cấm, thì phải nghe thôi, tại mình mới về. Ông cấm thì mẹ bảo không nào cho ông về giáo xứ, con mời cho ông về nhà cho mẹ nhá, cho mẹ gặp. Thì bảo vâng, nhưng mà lại không hỏi ý ông ấy, làm phật lòng ông ấy. Khi cha về giáo xứ hôm ấy thì ra cũng chỉnh cha, cha cũng về. Thì mẹ bảo là bảo mẹ ơi, tuần này cha về thì con mời cha, cha bảo ừ thì cha, nhà ở đâu thì mẹ con đã có con làm bữa cơm không? Mẹ bảo có. Thì các em bảo thì làm bữa cơm cho cha ăn rồi cha về, chứ tối rồi làm sao, rồi cũng có cả mấy chị áo xanh nữa, thế nào cũng về nhà ăn. Ông đi lễ về dứt khoát ông không vô nhà, rồi tất cả các em nó sợ, nó rồi bà thế nào cũng bị một trận nữa, bà ơi cái đó nó không, chị không sợ, kệ đã có Chúa rồi, tí nữa bố về bố vui vẻ. Mà thật sự con nói Chúa ơi, bố con như vậy thì cho bố con đừng có chửi con, mà cho gia đình được vui vẻ. Khi cha về rồi tất cả vẫn vui vẻ đàng hoàng, bố con không rằng không nói gì hết. Thế xong rồi chỉ con là nãy cái con này, con nói vâng, tại mẹ bảo con thì con làm thôi bố ạ, thôi thì thôi cha cũng về rồi, bố vui vẻ bữa cơm, ăn cơm vui vẻ không gì hết. Khi mà từ đó giờ đi khoảng 2 tuần thì mẹ ra đi, trong khi mà cứ con cái thì cứ chia nhau ra coi. Thì ngay cái ngày hôm ấy là không phải nên tôi coi, nhưng mà cái em nó bảo thôi chị sáng này chị sang sớm chị coi mẹ cho em. Bảo ừ thì chị sang chị coi cho. Thế rồi sang coi thì bà rất tỉnh táo, hai ông bà tỉnh táo lắm, không có gì là bảo lời gì hết. Rồi chồng con đi làm ghé vào lại, trong cái đó ngồi ăn sáng ăn giấc rồi chịu lễ rồi ăn sáng rồi nọ kia. Khi mẹ bảo chứ ông bảo thôi bà ở nhà nhắc tôi đi làm tí rồi tôi ra đây rồi tôi về, ai đi vào cũng chào bà tiếng vậy, thì còn có mình tôi ở trong nhà với mẹ thôi. Thì mẹ nói là con ơi, mẹ ra đi rồi á, tất cả cái gì á thì con phải nghe lời nhá, con đừng có cãi nhá. Bảo vâng con nghe lời mẹ. Thì mẹ con ngồi vậy thì mẹ bảo thôi mẹ mệt quá, thì mẹ nằm xuống. Rồi mẹ bảo phó linh hồn cho mẹ đi con, lạy Chúa. Khi lúc bây giờ thì chỉ biết là kêu xin Giêsu Maria và đọc lòng thương xót cho mẹ. Chỉ có một mình tôi là gặp được mẹ trong giờ đó. Khi mẹ mất rồi mới kêu các em đến, để các em đến thì đã xong rồi, các người giúp tôi cũng xong. Mà bố tôi ra đi cũng có một mình tôi. Bố tôi cũng là một người không tin lòng thương xót đâu. Rồi khi mà tôi lên Chí Hòa là có một đám thanh niên á nên làm chứng, rồi tôi mới canh cho mấy anh ấy tôi rủ về nhà tôi. Nhưng mà các anh ấy cho là ngày mai sẽ xuống. Tôi về tôi nói bố ơi, ngày mai hội lòng thương xót ta xuống đọc kinh, rồi bố cố gắng bố ra đọc lòng thương xót để Chúa tha thứ cho tôi nỗi lầm. Chỉ có lòng thương xót thì bố cứ bám chặt lòng thương xót đi, rồi bố ra đi rồi là Chúa đưa bố về thì rất là thanh nhàn. Những cái đau đớn này, bố tôi bị ung thư gan thì bắt đầu bố tôi mới không rằng không nói, nhưng mà đã mời rồi, tôi đã mời rồi, cứ cầu nguyện này. Chỉ có nói với chuyện với Chúa thôi, chứ không phải là mình cứ đến nhà thờ hay mình đi lễ hay gì, cứ nói chuyện với Chúa rồi xin Chúa như vậy, lòng thương xót của Chúa. Thật sự là từ khi đi Chí Hòa không bao giờ mà tôi biết viết một tờ giấy nữa, cứ viết là khóc nên không viết được, nên là cứ nói với Chúa đi, trong thánh lễ hay bất kỳ đi nhà thờ nào chỉ nói dâng cho Chúa. Từ đầu người đi thánh lễ rất sốt sáng, mà từ đó mà đến bây giờ là 13 năm trời, mấy năm về trước thì thật khốn nạn, coi trời bằng vung, đi lễ thì đầu bớt đuôi, đi lung tung cứ nghĩ vớ vẩn. Bây giờ thì đi nào đến lòng thương xót của Chúa thì đi lễ thì đi thật sớm, hôm nào mà đến trễ mà đọc nếu 10 kinh đầu rồi á thì cũng khó chịu, nhưng mà đến mà lần giờ đọc kinh Chúa Thánh Thần rồi mà lần hạ thì coi thánh lễ rất là sốt sáng, về nhà vui lắm. Mà khoảng cách đây khi mà bắt đầu á về cha mẹ chồng mất, bố ruột mất hết rồi, thì về ở bên đây thì bà nói là cho nhà nó cái rẫy nhà mướn đấy,
cho nó ở đi, rồi sửa sang lại cho Cao. Ông chấp nhận cái gì ông lúc bây giờ ông chấp nhận hết, ông mà thôi tha thứ cho nó rồi thì thôi giao chân vợ chồng nó hết. Thì hai vợ chồng á, một cái bãi như là bãi rác, người ta vứt đồ dơ đồ rác cũng cứ nai nưng ra làm. Sáng nào mà chồng đi làm á, thì vợ ở nhà là nó dọn dẹp rồi phụ với chồng làm một cái bãi rác đó, ra một cái vườn cây mua cây về trồng, rồi nhà giúp nhà mướn giúp tươm tất lắm. Rồi xong một thời gian bà được một năm thì em chồng mới làm cho một căn nhà. Thì chị cũng biết là nói nè, thôi xây cho nó căn nhà, nhưng mà bạn không bao giờ mà cho tôi biết hết, mà tôi cũng không biết, cứ cầu nguyện thôi, xin Chúa ban xuống bằng an cho gia đình này và cho được nhận biết Chúa thôi. Mỗi cái câu là cho được nhận biết Chúa thôi, biết đến với lòng thương xót của Chúa thì chỉ biết nói vậy thôi. Thế rồi tự nhiên em nó xây cho một căn nhà 100 mét vuông. Chứ bây giờ mà không có nhờ được em như vậy á, thì làm sao mà có căn nhà, nhà đâu mà rút. Rồi bố chồng nó thì ai cũng bảo đừng nói chuyện ông, vẫn nói chuyện, bố hỏi vẫn nói, rồi nói chuyện nói trò. Rồi mới đây nè, là chồng không cho đi lễ, chỉ tao là đi lễ ngày chủ nhật thôi, mày cũng chỉ đi ngày chủ nhật thôi. Hôm mấy ngày thứ sáu đầu tháng đi lễ về, nó làm cho một bài ầm ĩ lên, nói lạy Chúa tôi đi mà như này thôi thôi. Từ đó đi thì lễ chiều hôm nào mà thì không được đi, đi đâu rồi đi về. Khi mà tự khi mà có căn nhà thì vợ chồng xô xát được hơn một năm nay rồi, cứ cãi nhau, nó cứ chửi thôi, làm cái gì nó cũng chửi. Rồi con nó bảo về thôi bây giờ nếu ba má sống không được thì má về bên ngoài đi, rồi ba ở đây, chứ mà ông bà mà cứ như thế này thì làm sao mà sống được. Rồi bao nhiêu người ở bên ngoài cũng nói thôi mày bỏ nó đi, ai cũng nói như vậy hết, mà làm sao mà bỏ. Thì nhìn khi mà chồng chửi á thì cứ nhìn thế mà tự nhiên bảo chứ tao chửi mày cười à, mà không biết tôi cái mặt tôi có vui hay cái gì tôi không biết, nhưng mà tôi vẫn cứ nói Chúa ơi làm sao đây Chúa, cứ nói vậy. Thì tự nhiên cái nó bảo là mình cười nó, nhưng mà âm thầm lắm, cái gì cũng âm thầm hết, cái gì tôi cũng âm thầm. Mà tôi chửi tôi nghe. Rồi được một cái vườn, rồi ông cho chỗ buôn bán hàng ngày sinh sống. Giàu thì không, bây giờ không mơ tiền nữa, thật sự là giờ không mơ tiền nữa. Cứ được đồng nào viết ngày đấy rồi có bà đi nói bà ơi bây giờ Trang biết ở đâu. Cái hôm ấy bà vừa, hôm ông cố chết bà cũng báo cho, nói mày có đi được không, bảo đi được, bà đi yên con đi. Thì nói là đi làm, nói là đi lên được dự tang ông cố xong rồi. Hôm cô này chết thì là nói đi khám bệnh thì cũng được đến, cứ đọc nói dối như vậy thôi. Thì bây giờ khi mà cô này chết rồi thì có một ngày đó một ông anh ở xóm, bà chị bảo nó mợ ông cậu cho đi thì thôi cứ đi được, tôi chả có lòng thương xót nào thì tôi chả làm sao. Mợ cứ ầm ĩ như vậy đấy. Thế nên thôi chị ạ, em cứ bám cái lòng thương xót Chúa, thì còn ai muốn nói ngược nói xuôi làm sao nói. Tới bây giờ chồng chị bị ung thư, mợ ơi cho tôi gặp cha. Nói được chị đi đi, em hỏi bà hả, để em hỏi bà có được không hả. Thế bà bảo ừ cho đi. Thế là chị bảo ừ 2 giờ nhé. Thế này chúng nó bảo má mà không hỏi ý ông mà má đi thì về ngán tội nỗi đó, âm nha âm cửa lên nữa. Nói chúng mày yên đi, từ lúc đó mà đi chợ cho tới lúc về nấu cơm nó cứ nói Chúa ơi, Chúa mở lòng chồng con ha, Chúa cho chồng con biết yêu mến Chúa nhiều hơn và lòng thương xót của Chúa. Vừa làm vừa nói chuyện, cứ vừa làm vừa nói, không nói gì ai hết, cứ cầm thỉ cứ kêu vậy thôi. Thế xong rồi mới nấu xong rồi mới ra nói ba mày này, chị nhờ như vậy thì giờ chị nói là tôi đi xe ôm thì chị trả tiền, còn ba ý của ba thì ba có đi không, chị em mà lấy tiền xe ôm gì, tôi chở bà đi. Mẹ Chúa rồi lúc khi con nghe, tôi nghe được như vậy thì thật lòng tôi sung sướng lắm. Tôi nói đây là một sự phép lạ thôi của lòng thương xót Chúa thật. Thưa cộng đoàn, khi mà chồng tôi nên được tới trên của nhà chị Nành á, thì tôi sợ là không vào mà còn chửi nữa thì bẽ mặt, nhưng mà khi đến vui vẻ vô thì cha về được nhà của chị Nành á, cha đọc kinh cầu nguyện với chị Nành rồi đọc kinh lòng thương xót, xong rồi cha rất là vui vẻ gặp chồng tôi, thì cha đưa chuỗi này, đưa sách này. Trên đời của chồng tôi là lần đầu tiên đọc 50 kinh và lần chuỗi thương xót, rất vui vẻ. Rồi cha phát máy về cho nghe, lại chúa tôi trước tôi nghe máy thì cứ rình, bước về tới sân là tôi phải tắt máy, tôi giấu đi, có gì nó đập ra một cái thì ở đâu mà có. Khi mà tôi cứ nghe nhưng cha giảng thì tôi tự nhiên người tôi nhẹ hẳn, nó còn đấy kệ chồng chửi thì chồng chửi không nghe đấy, giờ chuyện cho đã thì kệ. Thế tí tôi hỏi đấy, nói là hàng xóm rồi chứ chị Hai sao mà nghe ông chửi vậy mà sao chị cứ vui vẻ, bảo trời có gì đâu mà không vui, không sao hết, cứ thế thôi sống vậy. Khi mà chồng tôi về từ hôm mà có máy này á, về tối mở nghe, ăn cơm trưa để trên bàn nghe, tối mang lên phòng nghe, lúc nào cũng nghe, đi ra quán bán cũng nghe, trong mình cái gì cho thì ngồi cười, tôi rất là sung sướng lắm. Kính thưa cộng đoàn, nếu ai mà gặp trường hợp như tôi á thì cứ bám với Chúa, cứ bám với lòng thương xót của Chúa. Cứ 3 giờ chiều, dù cho khi mà không được đến với nhà thờ, mình ở nhà mình đọc cũng được. Mình nói, tôi có nói là lạy Chúa giờ này toàn thế giới đang hướng về lòng thương xót, thì con cũng ở nhà con cũng hướng về lòng thương xót. Mà tôi thấy nó chồng tôi lên á, thì tôi ngồi tôi gấp quần áo hay tôi làm gì chứ tôi không dám đọc, đọc nó chửi. Nó nhiều khi nó rình tôi mà nó chửi đấy. Thì Chúa biết mà, thì tôi cứ gấp quần áo hay là tôi quét cái nhà hay này gì thì tôi lẩm bẩm trong trí óc của tôi thôi, chứ tôi cũng không có vô trương. Đến ngày hôm nay tôi được đứng lên với cộng đoàn này để tôi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tất cả mọi những người nào mà như tôi hãy bám với lòng thương xót của Chúa. Bây giờ cộng đoàn cầu nguyện cho chồng tôi, và cái số nợ của tôi bây giờ là cầm nhà, cầm đất, đưa tiền cho người ta là 500 triệu. Bây giờ đến thì đâu có không nói nặng được, cứ đến thì không có đi về. Nhưng mà nợ lần người ta thì người ta cũng không đòi, rồi cái sổ của người ta bán người ta rồi. Thì tự nhiên cách đây 2 tuần thì có người mà chị em ở trên cái miếng đất ấy nói, thôi em ơi bây giờ em khổ quá thì thôi chị bỏ tiền chị chuộc về cho em, Giê-xu. Rồi vâng, thôi thì ra công chứng xóa nợ cho em. Đến nỗi mà người ta thưa tôi đi công an đi gì á, công an nói chị bị lừa rồi, cũng không bắt tôi. Chứ cái tội đó là nếu mà người ngoài là bắt rồi đấy, công an còn nói vậy thôi chị đi về đi. Đó là Chúa cứu tôi. Thưa cộng đoàn, tôi có mấy lời nói với cộng đoàn là hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Còn bà có những gì mà con đi với bà thì bà nói với trước cộng đoàn cho con, nhiều khi con cũng quên, bà bổ sung cho con.
Kính thưa cộng đoàn, tôi thì là cũng chỉ là người trong giáo xứ mà cũng là bà của cháu, thì tôi xin chứng kiến là trước khi cháu phải những cái cơn túng ngặt này đấy thì trước kia thì nó cũng chả coi Chúa, chả hiểu Chúa được, mà nó cũng chẳng biết kính trọng nhiều, cho nên rằng là nó gặp phải cơn hoạn loạn như thế này thì có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho nó cũng biết lần đến lòng Chúa thương xót. Và trong khi đó thì Nó là người đầu tiên biết nhà thờ huyện sĩ, chứ tôi thì tôi cũng biết. Thế một hôm nó đi, đã là nó đi làm giờ trước thứ sáu 3 giờ chiều đấy, thì nó mới rủ người khác chứ nó đâu có rủ tôi. Nó mới bảo là mai thứ năm có đi lễ nhà thờ Chí Hoàng không, thì tôi mới nghĩ bụng đi chứ tôi cũng chẳng nói với ai vì nó không có rủ tôi đâu. Thế thì tôi có nói là Giê-xu ở đâu mà không có Chúa, ở đâu mà không có lễ mà phải đi mấy Chí Hòa, thì người ta còn có phương tiện chứ tôi chỉ có phương tiện mà đi. Thế thì đêm tôi làm thì tôi mới mơ là có người đến gọi tôi đi lễ nhà thờ Chí Hòa. Thế khi tôi dậy thì tôi nhìn đằng trước thì sao chẳng có ai cả. Thế tôi mới thấy mơ như thế, rồi sáng mai tôi mới ra tôi hỏi nó đi Chí Hòa đi như thế nào, đi xe nào, thì nó mới chỉ cho tôi là đi cái xe đấy rồi đến Bảy Hiền đi xuống. Thế là tôi cũng cứ thế tôi lò tỏ tôi đi, thì nó đi trước tôi rồi. Nó đi từ bao giờ tôi cũng biết nữa. Thế là tôi mới thấy đến nhà thờ Chí Hòa thì hồi đó nó chưa có đông lắm. Thế thì tôi vẫn vào được nhà thờ, mà trong khi đó là họ đem đồ ăn uống vào trong nhà thờ. Thế thì tôi thì cứ sáng ra là 8 giờ tôi đi thì tôi cũng nhịn, tôi cũng không ăn uống gì, hồi đấy là lẽ 11 giờ. Thế là hai bà cháu cứ thế đi, mà thậm chí nó thì hồi đấy là nó chả có tiền thì nó toàn dựa vào tôi thôi, mà tôi cứ đi này. Thế là thí dụ như là sáng đi Chí Hòa thì nó đi trước. Thế nhưng mà đến khi mà đi cách nhà thờ, hồi đấy là cha đi làm lễ một ngày mấy nhà thờ ấy, thì cứ nhà thờ loại chạy sang nhà thờ kia thì nó toàn ghé vào tôi thì chứ nó không có tiền. Thế nó cứ bảo tôi bằng là bà trả tiền cho con. Thế gì tôi không hiểu, cái tôi không nắm rõ được cái điều kiện của nó như thế. Thế cho nên là lắm lúc tôi cũng cứ lùng bùng, tôi bảo quái cái con này nó đi, nó rủ nó đi lá mà sao nó chẳng trả tiền, nó đâu có mình trả. Nhiều khi hai bà cháu phải đi xe ôm, nhiều khi đi xe ôm hết tới 50.000 một người tới nhà thờ. Thế lúc về tôi bảo nó mày có tiền, nó bảo thôi bà trả cho con. Thế là tôi cũng cứ chịu chết, tôi không biết làm sao được. Thế là nó cầu xin Chúa cho nó đi lá ở chỗ nào, nó thậm chí nó cứ kêu là Chúa cứu nó. Thế là đến bây giờ thì nó lòng thương xót Chúa đã thương nó mà đã cứu nó. Là bây giờ em chồng nó làm cho nó một căn nhà rất lớn, cho nên nó nói là bây giờ là con nhờ lòng thương xót của Chúa chứ dễ gì mà cả nhà ta cũng ghét con mà cũng đuổi con đi, mà bây giờ lại tự nhiên lại cái Chúa em Chúa lại đứng lại Chúa làm cho con cái nhà 1 tỷ mấy bạc như vậy, thì chỉ có lòng thương xót Chúa mới có được những dám lại như vậy, chứ ai mà lay được lòng người bỏ tiền của ra như vậy. Bây giờ bà phải cho con mà lần đến chỗ mà để con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thế thì từ cái khi mà nó cứ năn nỉ với tôi mãi thì tôi cũng cứ tôi cũng dám quyết định cho nó đi. Thế đến khi mà tôi lần được manh mối rồi, lần được chỗ rồi thì tôi mới bảo thế thì cho nó đi. Mà khi mà nó chưa đi được đấy, nó chưa đi được lên đến nơi đấy, thì chồng nó cứ chửi nó tới 10 mấy năm. Nó bảo là chửi con khổ sở, gặp thấy cứ thế mặt con là chửi. Thế nhưng mà từ ngày mà nó ra nhà tôi, nó mới xin đĩa xin sách, rồi là nó xin máy, thì tôi cho máy đó thì nó vẽ đọc phải nghe vụng thôi. Mà chồng nó cứ thấy đâu là nó thấy máy là nó đập à. Thế cho nên nó cứ thấy chồng nó về, con nó báo là ba về rồi đấy là nó phải tắt máy. Thế cho nên nó cũng khổ sở lắm, trốn chui trốn núi cũng khổ lắm. Thế vừa rồi thì vợ chồng nó lên được đến cái chỗ lòng thương xót của Chúa, thì bây giờ tự nhiên là nó vui vẻ, nó phấn khởi. Mà em nó làm cho cái nhà rất sung sướng. Bây giờ trước kia ông bố chồng ghét bao nhiêu thì giờ ông này cho cả chỗ bán hàng. Thế cho nên là cũng nó nói với tôi rằng là đây là con chỉ có lòng Chúa thương xót thì mới cứu con được như thế này thôi, chứ còn đời này thì không có ai mà cứu con được như thế. Là mọi sự là con trông cậy lòng thương xót Chúa, mà không lúc nào là con dám rời Chúa ra, lúc nào con cứ bám víu vào lòng thương xót. Còn tôi đấy thì tôi đi Chí Hòa có một lần đầu tiên mà tôi dính lòng Chúa thương xót hơn, cho đến bây giờ cũng không ai bắt được tôi bỏ. Mà cả là hỏi tôi là nghĩ là Chúa thương xót không, nghĩ ông Chúa thương xót thì bắt tôi cũng cho bắt luôn. Thế mà bây giờ tôi thấy là cái lòng tin của nó cũng vững vàng được Chúa cứu nó, thì bây giờ tôi cũng xin làm chứng cho cộng đoàn biết là với cái trường hợp của cháu tôi nó là như vậy. Tôi xin cảm ơn cộng đoàn.